Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Câu 10. Những kết quả chủ yếu đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Trả lời: Báo cáo chính trị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua như sau. Các cấp ủy Đảng đã thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Làm tốt công tác thông tin thời sự, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp trong khu vực, quốc tế và trên Biển Đông, chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, công tác tư tưởng đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và đề án số 09 của tỉnh ủy được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Nhiều cấp ủy đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện quy định về 19 điều đảng viên không được làm. Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Một số địa phương đơn vị có nhiều cách làm mới, sáng tạo, qua đó xuất hiện những tấm gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả bước đầu và nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy tổ chức đảng đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác chỉ đạo điều hành sâu sát, cụ thể hơn, trong đó đã tập trung giải quyết có kết quả một số tồn tại phức tạp ở địa phương, cơ sở. Từng bước củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Các cấp ủy đảng đã quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức, từng bước sắp xếp kiện toàn bộ máy biên chế cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn và hiệu lực hiệu quả. Tăng cường phân cấp, quản lý cán bộ, làm rõ hơn chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Công tác cán bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới. Các khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm triển khai đồng bộ. Trong đó chú trọng công tác quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác luân chuyển cán bộ có nhiều chuyển biến tốt. Việc bố trí, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ công khai, đúng quy định, quy chế bổ nhiệm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên, đảm bảo vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị trong các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Bình quân hàng năm kết nạp được trên 3.000 đảng viên. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, phân loại đảng viên thực hiện đúng quy định. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 79,4%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, hàng năm đạt trên 85,3%. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, có hiệu lực hiệu quả hơn, kết hợp kiểm tra, giám sát theo định kỳ với việc tập trung vào các vấn đề nổi cộm phức tạp trên địa bàn. Các cấp ủy đã xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh ủy. Đã tiến hành các cuộc giám sát tập trung vào việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, có chuyển biến tích cực, đã kịp thời xem xét, kết luận, xử lý vi phạm kỷ luật đảng có tác dụng phòng ngừa tiêu cực tham nhũng. Hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng trong công tác vận động quần chúng của Đảng, nhận thức về công tác dân vận, dân chủ và năng lực tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân được nâng lên rõ rệt.
Câu 11. Những kết quả chủ yếu đạt được trong công tác xây dựng hệ thống chính quyền các cấp. Trả lời, báo cáo chính trị đã đánh giá những kết quả chủ yếu đã đạt được trong công tác xây dựng hệ thống chính quyền các cấp nhiệm kỳ qua như sau. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đã cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thành cơ chế, chính sách ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân được tiến hành đồng bộ, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được coi trọng, nhất là những lĩnh vực, vấn đề bức xúc đang được cử tri và xã hội quan tâm. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, thông qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp. Việc chỉ đạo điều hành quản lý của chính quyền các cấp có tiến bộ, quan tâm xây dựng kế hoạch và đề ra phương hướng giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực, thực hiện đồng bộ các giải pháp của Trung ương để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện cải cách hành chính sâu rộng đồng bộ trên các nội dung, cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và cải cách tài chính công gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công khai minh bạch hoạt động công vụ, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Công tác tư pháp và cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng lên, tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp được củng cố kiện toàn. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã tập trung giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài.
Câu 12. Đánh giá về những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015. Trả lời. Báo cáo chính trị đánh giá những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2010-2015 như sau. Những hạn chế yếu kém. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế trong tỉnh còn thấp. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn hạn chế. Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực còn bất cập. Công tác quản lý môi trường còn chưa chặt chẽ, tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu xã hội. Giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng ở một số tổ chức đảng chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực quản lý điều hành của chính quyền trên một số mặt hiệu quả thấp. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có lúc có nơi còn hình thức. Nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Nguyên nhân khách quan. Tình hình chính trị, kinh tế, an ninh trên thế giới có nhiều biến động lớn, diễn biến phức tạp. Cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một số cơ chế chính sách của nhà nước chậm ban hành, chưa đồng bộ, thiếu tính ổn định, thống nhất, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nguồn lực đầu tư cho các chương trình đề án, công trình dự án trọng điểm còn hạn chế. Nghị quyết số 37 NQTU ngày 1 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị triển khai thực hiện đạt kết quả thấp. Nguyên nhân chủ quan. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy đảng chính quyền trên một số lĩnh vực thiếu quyết liệt. Công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ngành còn hạn chế. Việc phối hợp thực hiện giữa các cấp, các ngành có lúc có nơi chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Công tác cải cách hành chính, công tác quy hoạch, phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch trên một số lĩnh vực chưa tốt, nhất là quy hoạch đô thị. Chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng còn bất cập, thiếu đồng bộ. Nguồn lực đầu tư để triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội còn hạn hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu. Trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ đảng viên công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một bộ phận cán bộ và nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chậm.
Câu 13. Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 18, nhiệm kỳ 2010-2015. Trả lời, báo cáo chính trị đã nêu lên những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 18, nhiệm kỳ 2010-2015 như sau. 1. Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức có trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ phải hợp lý, đúng người, đúng việc. 2. kịp thời tổ chức quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng và các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, vận dụng sáng tạo linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và phối hợp của các bộ, ban ngành Trung ương vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 3. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện công bằng xã hội. 4. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. 5. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác thường xuyên giữ mối quan hệ với các tỉnh trong vùng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Câu 14. Dự báo tình hình trong nước quốc tế trong 5 năm tới tác động tới việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19. Trả lời. Trong 5 năm tới, dự báo hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo trên thế giới và khu vực. Kinh tế còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, các vấn đề về an ninh năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, vấn đề dân tộc tôn giáo, tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố gây ra những nguy cơ mất ổn định. Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, kinh tế tri thức, năng lực cạnh tranh gắn với những tiến bộ về khoa học công nghệ sẽ tạo ra những cơ hội thuận lợi đồng thời với những khó khăn. Thách thức đan xen tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của cả nước và của tỉnh. Những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới sẽ tạo thêm thế và lực mới cho kinh tế nước ta tiếp tục phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Cùng với cả nước, những kết quả phát triển kinh tế xã hội những năm qua của tỉnh Thái Nguyên đã tạo ra tiềm lực và điều kiện thuận lợi mới, quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.
Câu 15. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra là gì? Trả lời. Mục tiêu tổng quát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo. Các chỉ tiêu chủ yếu: 1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 10% một năm. 2. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020, công nghiệp và xây dựng 53%, dịch vụ 36% và nông lâm thủy sản 11%. 3. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15% một năm. 4. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng bình quân 4% một năm. 5. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 9% một năm, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 20% một năm trở lên. 6. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối, không bao gồm thu cấp quyền sử dụng đất, tăng bình quân 16% một năm. 7. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng. 8. Đến năm 2020, có từ 70% trở lên số xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 9. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các bậc học. Phấn đấu đến năm 2020, có 80% số trường đạt chuẩn quốc gia, 8% học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường dân tộc nội trú. 10. Đến năm 2020, có 90% trở lên gia đình văn hóa, 70% tổ dân phố văn hóa, 65% làng, xóm văn hóa, 90% trở lên cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 11. Đến năm 2020, có 80% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo tiêu chí mới, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống dưới 10%. 12. Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 15.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 70%. 13. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 2% trở lên theo chuẩn mới. 14. Đến năm 2020, ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn đạt trên 50%, có 95% người dân ở nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 15. Hàng năm kết nạp đảng viên tăng 3,5% so với tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Trên 80% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Câu 16. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Đại hội đã đề ra những chương trình đề án và dự án công trình trọng điểm nào? Trả lời. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Đại hội đề ra 7 chương trình, 7 đề án và 19 dự án, công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là 1. Chương trình. Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề. Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK và vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Chương trình phát triển thương mại dịch vụ. Chương trình phát triển văn hóa thể thao du lịch. Chương trình phát triển giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 2. Đề án. Đề án tiếp tục thực hiện nghị quyết số 37 NQTU và kết luận số 26 KLTU của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị vật thể và phi vật thể sản phẩm trà Thái Nguyên. Đề án cải thiện môi trường đầu tư và hội nhập quốc tế. Đề án tăng cường quản lý môi trường và tài nguyên khoáng sản. Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông. 3. Dự án công trình trọng điểm. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp Yên Bình, Điềm Thụy, Nam Phổ Yên, Sông Công 1, 2. Dự án đầu tư sân golf Yên Bình. Dự án đầu tư đường giao thông kết nối từ cao tốc đi quốc lộ 37, dự án đường vành đai 5 Hà Nội. Dự án khu đô thị xanh thông minh, khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Yên Bình. Dự án quy hoạch thu hút đầu tư khu đô thị hành chính phía Tây thành phố Thái Nguyên. Dự án tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Thái Nguyên. Dự án đầu tư phát triển thành phố Thái Nguyên hai bên sông Cầu. Dự án đầu tư hạ tầng khu du lịch tỉnh Thái Nguyên. Dự án đầu tư cải tạo mở rộng đường quốc lộ 1B. Dự án quy hoạch tổng thể vùng Hồ Núi Cốc đã quy hoạch 1 trên 10.000, tiếp tục quy hoạch 1 trên 5.000, 1 trên 20.000. Dự án quy hoạch khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao, sân golf Sườn Đông Tam Đảo. Khu hành chính huyện Đồng Hỷ, các trung tâm thương mại khách sạn cao cấp, khu đô thị tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, các huyện, thị xã. Dự án đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công. Dự án quy hoạch vùng ATK Liên Hoàn, quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc. Dự án đầu tư quảng trường Võ Nguyên Giáp. Dự án đầu tư khu quần thể thể thao Tây thành phố Thái Nguyên. Dự án đầu tư nhà ở cho người lao động, khu nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, cải tạo các chung cư cũ nát. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp cuốn tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống lần sau. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc. Niềm tin.
Trốn lao cùng bao ơn công, rồi từ đây ánh dương soi đời mới, hiên theo cờ đảng là thấy tương lai sáng tươi. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai, Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Suốt màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tường đang dựng sáng trong tim chúng ta.
Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.